Tối hôm nay chúng ta vinh dự có sự hiện diện của chị Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta. Thưa Chủ tịch, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh. Thưa các chị em, xin cảm ơn cho âm nhạc và những lời diễn giải. Nó rất là đầy dẫy sự soi dẫn và hướng thiện cho chúng ta trong mùa phục sinh này, là mùa thiêng liêng mà chúng ta liên hoan tuần này. Đây là một niềm vui để được có mặt với các em và những người mẹ, những trẻ tuổi và những người mẹ của các em, cùng các vị lãnh đạo tuyệt vời của các em. Các em tràn đầy tinh thần rạng rỡ và những nụ cười dễ lây. Chắc chắn là Chúa quan tâm cho các em và Ngài đang trìu mến nhìn xuống các em từ trên thiên thượng. Tôi lớn lên từ xuất cao, từ Đông Đức trước kia. Khi tôi khoảng 11 tuổi, cha tôi hàng ngày phải chịu sự kiểm soát vì ông là một nhà chính trị ly khai. Cha mẹ của tôi cảm thấy rằng phương thức an toàn duy nhất cho gia đình của chúng tôi là chạy trốn qua Tây Đức. Chúng tôi quyết định rằng kế hoạch an toàn nhất sẽ là đi vào những thời điểm khác nhau và đi theo các tuyến đường khác nhau để đi đến miền Tây, bỏ lại tất cả đồ đạc của mình. Vì cha tôi là người có nguy cơ cao nhất, nên ông đã đi chuyến tàu tốc hành xuyên qua Berlin. Anh của tôi đi về phương Bắc và các anh đi tìm đường của mình về phía Tây. Chị của tôi lúc ấy có lẽ khoảng vừa tuổi của các em ở đây ngày hôm nay, cùng với giảng viên của chị ấy trong hội phụ nữ là chị Helga Selfen và một số người khác đi xe lửa chạy một khoảng đường ngang qua Tây Đức. Họ trả tiền cho một người giữ cửa để mở khóa một cánh cửa cho họ, và sau khi xe lửa đến cái biên giới Tây Đức, họ đã nhảy ra khỏi xe lửa đang chạy để đi tìm tự do. Tôi vô cùng khâm phục lòng can đảm của chị tôi. Tôi là con út và mẹ tôi quyết định rằng bà và tôi sẽ đi bộ ngang qua một dãy núi phân chia hai nước. Tôi nhớ mẹ đã gói theo bữa ăn trưa, thế như chúng tôi đi tản bộ và ăn ngoài trời trên núi. Chúng tôi đón một chiếc xe lửa đi xa nhất và sau đó đi bộ nhiều giờ, dần dần đến gần biên giới Tây Đức. Các đường biên giới được kiểm soát chặt chẽ, nhưng chúng tôi có một bản đồ và biết lúc nào và chỗ nào chúng tôi có thể được an toàn, vượt qua được. Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ tôi. Bà chăm chú quan sát khu vực để xem chúng tôi có bị theo dõi hay không. Với mỗi bước đi, đôi chân và đầu gối của bà dường như trở nên yếu hơn. Tôi giúp bà mang cái núi nặng, đựng đầy thức ăn và các tài liệu quan trọng và ảnh chụp của gia đình của chúng tôi khi chúng tôi leo lên ngọn đồi dài cuối cùng. Lúc bấy giờ, bà nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua biên giới. Cuối cùng, khi bà cảm thấy an toàn rồi, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn trưa ngoài trời của mình. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, tôi chắc chắn rằng bà đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào lúc đó, chúng tôi mới nhìn thấy tấm bảng biên giới. Biên giới vẫn còn rất là xa. Chúng tôi đã có bữa ăn ngoài trời ở bên sai bên kia biên giới. Chúng tôi vẫn còn đang ở bên Đông Đức. Lính tuần cảnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mẹ tôi hoảng hốt, dọn dẹp bữa ăn, và chúng tôi vội vã leo lên sườn đồi với hết tốc lực. Lần này, chúng tôi không dám ngừng lại cho đến khi biết chắc rằng mình đã qua được bên kia biên giới. Mặc dù mỗi người trong gia đình chúng tôi đã đi các lộ trình khác nhau và trải qua rất nhiều gian nan dọc trên đường đi, nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đã thành công đến nơi an toàn. Cuối cùng gia đình chúng tôi đã được đoàn tụ. Thật là một ngày vinh quang. Những gì tôi vừa nói với các em là một kinh nghiệm sống, là một cuộc hành trình rất là quý giá đối với tôi. Tôi không thể nhìn lại trong cuộc đời của tôi và nhận ra một số cuộc hành trình tương tự như vậy mà tôi đã trải qua. Không phải tất cả những cuộc hành trình này đều cần phải vượt qua núi hoặc ranh giới chính trị. Một số cuộc hành trình liên quan nhiều hơn với các nguyên tắc, những khắc phục những thử thách hoặc những sự tăng trưởng trong cuộc sống thuộc linh. Nhưng tất cả đều là các cuộc hành trình. Tôi tin rằng mỗi đời người là một bộ sưu tập của các câu chuyện về cuộc hành trình cá nhân. Tôi biết chắc rằng các em ý thức được việc truyền thống văn hóa đều đầy ắp các câu chuyện hành trình. Ví dụ như, các em có thể quen thuộc với cuộc hành trình của Dorothy và con chó của cô ta là Toto trong phim Phù thủy xứ Oz. Dorothy và Toto bị cuốn đi trong một cơn sóc lốc xoáy và được thả xuống ở xứ Oz. Nơi đó, Dorothy đã thấy một con đường rất lạ bằng gạch màu vàng, đánh dấu lối cho cuộc hành trình và cuối cùng dẫn cô ta về nhà. Rồi còn có câu chuyện của ông Charles Dickens về Ebenezer Scrooge là người keo kiệt. Là cuộc hành trình của ông không đưa ông đi từ nơi này đến nơi kia, mà từ lúc này đến lúc khác, đó là một cuộc hành trình nhằm ở trong tâm hồn của ông đã giúp ông hiểu lý do tại làm sao ông trở thành con người như vậy. Và để thấy được những gì sẽ xảy ra cho ông nếu ông tiếp tục trên con đường keo kiệt đầy ích kỷ và vô ơn của mình. Một trong những tiểu thuyết cổ điển vĩ đại của văn học Trung Quốc là chuyện Tây Du Ký, được viết trong thế kỷ thứ 16. Sách kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu hành hương của một tu sĩ Phật giáo với sự trợ giúp của bốn nhân vật thân thiện. Cuộc hành trình hướng tới sự tác ngộ thuộc linh. Và dĩ nhiên còn có Bilbo Baggins, một nhân vật nhỏ nhắn, khiêm tốn nhất, mà thích ở nhà và ăn súp, ăn canh. Nhưng sau một tiếng gõ cửa, ông đã nghe tiếng gọi của một cuộc phiêu lưu xa lạ và bước vào thế giới phù thủy và ban nhạc của một người lùn để hoàn thành một sứ nghiệm, một sứ mệnh nguy hiểm nhưng vô cùng quan trọng. Chúng ta rất là ưa thích những câu chuyện này bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy cá nhân của chúng ta trong những người lữ hành đó. Thành công và thất bại của họ có thể giúp chúng ta tìm kiếm con đường riêng của mình trong cuộc sống. Các đoạn phim mà chúng ta vừa xem vài phút trước cũng nói về một cuộc hành trình xinh đẹp này. Có lẽ những câu chuyện đó cũng nhắc nhở chúng ta nhớ tới câu chuyện về một cuộc hành trình chúng ta đều quen thuộc. Một cuộc hành trình trong đó chúng ta đều đóng một vai trò quan trọng. Câu chuyện này bắt đầu cách đây một thời gian rất lâu. Từ lâu trước khi trái đất bắt đầu được xoay qua trong quỹ đạo của nó, rất lâu trước khi mặt trời bắt đầu chiếu sức nóng vào không gian lạnh lẽo này, từ lâu trước khi có mây, có mưa và các sinh vật lớn nhỏ lan tràn trên hành tinh của chúng ta. Vào lúc ban đầu câu chuyện này, thì các em đã sống ở một nơi đẹp đẽ, xa xôi. Chúng ta không biết nhiều về chi tiết của cuộc sống tiền dương thế đó, nhưng chúng ta được biết rằng Cha Thiên Thượng đã mặc khải cho chúng ta một ít về Ngài là ai, chúng ta là ai, và con người mà chúng ta có thể trở nên. Trở lại trạng thái thứ nhất đó, các em biết chắc chắn một cách tuyệt đối rằng Thượng Đế hằng hữu, vì các em đã thấy và nghe Ngài. Các em biết Chúa Giêsu Kitô là đấng sẽ trở thành chiên con của Thượng Đế. Các em có đức tin nơi Ngài. Và các em biết rằng số mệnh của các em sẽ không ở trong sự an toàn của ngôi nhà tiền dưỡng thế của mình. Mặc dù vô cùng yêu mến ngôi nhà vĩnh cửu đó, nhưng các em mong muốn và biết rằng các em cần phải dấn thân vào cuộc hành trình này. Các em sẽ rời khỏi nơi hiện diện của Đức Chúa Cha, đi qua một tấm màn che của sự lãng quên, tiếp nhận một thể xác hữu diệt, tìm hiểu và kinh nghiệm những điều mà hy vọng rằng sẽ giúp các em tăng trưởng để trở nên giống như Cha Thiên Thượng của các em và được trở lại nơi hiện diện của Ngài. Ở nơi thiêng liêng đó, được vây quanh bởi những người các em biết và yêu thương, một câu hỏi quan trọng mà có trong lòng của mình chắc phải là: tôi có thể an toàn trở về ngôi nhà của Cha Thiên Thượng không? Rất nhiều điều sẽ tuột ra khỏi tầm kiểm soát của các em. Cuộc sống trần thế sẽ khó khăn, đầy dẫy những kinh nghiệm bất ngờ trên đường đi, bệnh tật, đau khổ, tai nạn, xung đột. Nếu không có một ký ức về cuộc sống tồn tại của mình đây, không còn nhớ rằng mình đã từng sống với Cha Thiên Thượng, thì các em sẽ vẫn còn nhận ra tiếng nói của Ngài không? Ở giữa những tiếng ồn ào và sao lãng của cuộc sống hữu diệt này không? Cuộc hành trình này dường như là quá dài và bấp bênh, đầy sự rủi ro. Cuộc hành trình đó sẽ không dễ dàng, nhưng các em biết nó rất đáng giá. Như vậy, các em đã bắt đầu cuộc hành trình vĩnh cửu của mình, nhìn về phía trước với niềm phấn khởi và hy vọng không kể xiết. Và tôi cũng tưởng tượng mình cũng có phần nào lo lắng và sợ hãi như vậy. Cuối cùng, các em biết rằng Cha Thiên Thượng sẽ công bình, rằng lòng nhân từ của Ngài sẽ chiến thắng. Các em đã tham dự các đại hội trên Thiên Thượng và biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ cung ứng một phương cách cho các em để được thanh tẩy khỏi tội lỗi và cứu thoát các em khỏi thể xác. Các em đã tin rằng cuối cùng mình sẽ vui mừng và cất cao tiếng hát với ca đàn Thiên Thượng reo mừng và ngợi khen thánh danh của Ngài. Và như vậy, lúc đó, các em đã hít một hơi dài và bước một bước dài. Và thế là các em đã ở thế gian đây rồi. Các em, mỗi người trong các em đã dấn thân vào cuộc hành trình tuyệt vời để trở lại ngôi nhà Thiên Thượng của mình. Giờ đây, các em đã ở nơi thế gian này. Đó có thể là điều khôn ngoan để tự hỏi cuộc hành trình của mình sẽ ra sao. Các em có đi đúng lộ trình không? Các em có đang trở thành con người mà các em đã dự định để trở thành và muốn trở thành không? Các em có lựa chọn mà sẽ giúp các em trở lại với Cha Thiên Thượng không? Ngài đã không gửi các em vào cuộc hành trình này để chỉ lang thang một mình, không mục đích. Ngài muốn các em trở về nhà với Ngài. Ngài đã ban cho các em cha mẹ đầy tình thương yêu và các vị lãnh đạo giáo hội trung tín cùng với các bản đồ, mô tả địa hình và nhận ra các nguy hiểm. Tấm bản đồ đó cho các em thấy nơi nào có thể tìm thấy được sự bình an và hạnh phúc và giúp các em hoạch định được lộ trình của mình để được trở về nhà. Vậy thì bây giờ các em có tìm thấy bản đồ này ở đâu? Ở trong Thánh Thư, trong những lời của các vị tiên tri, sứ đồ và qua sự mặc khải cá nhân từ Đức Thánh Linh. Tấm bản đồ này là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, là tin lành và con đường vui sướng của một môn đồ của Đấng Kitô. Đó là các giáo lệnh và tấm gương được ban cho chúng ta bởi Đấng Biện Hộ và Đấng Thầy của chúng ta, là Đấng biết con đường đi vì Ngài chính là con đường. Dĩ nhiên, việc chỉ có một bản đồ thì cũng vô ích, trừ khi các em nghiên cứu nó, trừ khi các em sử dụng nó để chỉ đường cho cuộc sống. Tôi mời các em hãy đặt tâm vào việc nghiên cứu và áp dụng lời của Thượng Đế. Hãy mở lòng cho Đức Thánh Linh để Ngài có thể hướng dẫn các em dọc theo cuộc hành trình của các em trong cuộc đời. Tấm bản đồ của các em đầy dễ, các sứ điệp đầy khuyến khích mà Thượng Đế đã hướng dẫn và con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các em ba trong số các sứ điệp đó mà sẽ giúp các em có được một cuộc hành trình thành công về trở về nhà. Sứ điệp thứ nhất, chớ sợ hãi vì ta là Chúa đang ở với các ngươi. Các em không đơn độc trong cuộc hành trình này. Cha Thiên Thượng biết các em. Ngay cả khi không ai nghe các em, thì Ngài nghe các em. Khi các em vui mừng trong sự ngay chín, thì Ngài vui mừng với các em. Khi các em bị sự thử thách bao vây, thì Ngài đau buồn với các em. Mối quan tâm của Cha Thiên Thượng đối với các em không tùy thuộc vào giàu có hay đẹp đẽ, có sức khỏe hay óc thông minh của các em. Ngài nhìn các em không phải như thế gian nhìn các em. Ngài nhìn thấy các em thực sự là ai. Ngài nhìn vào tấm lòng của các em. Ngài yêu thương các em vì các em là con cái của Ngài. Các em thân mến, hãy tha thiết tìm kiếm Ngài và các em sẽ tìm thấy Ngài. Tôi hứa với các em không đơn độc một mình đâu. Giờ đây, hãy dành một vài giây lát ngay bây giờ và nhìn vào những người xung quanh các em. Một số người có thể là vị lãnh đạo, bạn bè hoặc là người gia đình của các em. Những người khác, các em có thể chưa bao giờ gặp trước đây. Tuy nhiên, mọi người có các em nhìn thấy xung quanh trong buổi họp này hay ở nơi nào khác, ngày hôm nay hoặc bất cứ nơi nào, thời gian nào khác, đều đã dũng cảm trong tiền dương thế. Người khiêm tốn và trong bình thường ngồi bên cạnh các em đó có thể là một trong các vĩ nhân mà các em đã yêu thương và ngưỡng mộ trong thế giới linh hồn. Chính các em có thể đã là một vai mẫu. Một điều mà các em có thể chắc chắn là mọi người mà các em nhìn thấy, bất cứ chủng tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị, loại thân thể hoặc hình dáng nào đó, thì cũng đều là gia đình với nhau. Người thiếu nữ mà các em nhìn cũng cùng có một cha thiên thượng như là các em. Và các em ấy rời khỏi nơi sự hiện diện của cha thiên thượng của Ngài cũng giống như là các em. Mong muốn đến thế gian này và sống sao cho em ấy có thể trở về với Ngài một ngày nào đó. Tuy nhiên, em ấy có thể cảm thấy cô đơn, cũng giống như là các em đôi khi cũng cảm thấy như vậy. Thỉnh thoảng em ấy có thể quên đi mục đích của cuộc hành trình của mình. Xin hãy nhắc nhở em ấy qua lời nói và hành động của các em, rằng các em ấy không phải đơn độc một mình. Chúng ta đang ở đây để giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống có thể rất khó khăn, và cuộc sống có thể làm cho lòng người chai đá đến mức làm cho người ta khát khao đến gần. Một số người có thể tràn đầy sự tức giận. Những người khác có thể chế giễu và nhạo báng những người tin vào một Thượng Đế nhân từ. Nhưng hãy suy nghĩ điều này. Mặc dù không nhớ được, nhưng họ cũng có lúc đã mong mỏi được trở về cùng với Cha Thiên Thượng. Các em không có trách nhiệm cải đạo bất cứ ai. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nhiệm vụ của các em là chia sẻ niềm tin của mình mà không sợ hãi. Hãy làm bạn với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ làm đời tiêu giảm các tiêu chuẩn của mình. Hãy trung thành với lòng tin và đức tin của các em. Hãy đứng thẳng, vì các em là con gái của Cha Thiên Thượng. Và Ngài đứng cùng với các em. Sứ điệp thứ hai, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Có bao giờ các em tự hỏi chúng ta đều nói thứ tiếng gì khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Thượng Đế không? Tôi rất nghi đó có thể là tiếng Đức. Mặc dù tôi nghĩ rằng không ai biết chắc chắn cả. Nhưng tôi quả thật biết rằng trong cuộc sống tiền dương thế của mình, chúng ta đã trực tiếp học từ Cha linh hồn của chúng ta một ngôn ngữ thế giới. Một ngôn ngữ mà có sức mạnh có thể khắc phục được rào chắn về tình cảm, về thể chất và tinh thần. Đó là ngôn ngữ của tình thương thanh thiết của Chúa Giêsu Kitô. Đó là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất trên thế giới. Tình yêu thương của Đấng Kitô không phải là một tình thiêu ương giả vờ, không phải là một tình thương yêu bằng tấm thiệp chúc tụng, không phải là một loại tình thương mà được ca ngợi trong âm nhạc và phim ảnh phổ biến. Tình thương này là sự thay đổi tính tình. Nó có thể khắc phục lòng căm thù và xua tan lòng ganh tị. Nó có thể chữa lành lòng oán giận và dập tắt những cảm nghĩ cay đắng. Nó có thể làm những phép lạ. Chúng ta đã nhận được các bài học đầu tiên của mình trong ngôn ngữ này của tình thiên yêu khi chúng ta là linh hồn ở nơi hiện diện của Thượng Đế. Và trên thế gian này, chúng ta có cơ hội để thực hành ngôn ngữ đó và trở nên thông thạo hơn. Các em có thể biết là các em đang học ngôn ngữ này của tình thương yêu không bằng cách đánh giá điều thúc đẩy những suy nghĩ và hành động của mình. Khi chúng ta nghĩ, tập trung vào những điều có thể liên lợi riêng cho cá nhân của các em, thì động lực của các em có thể là ích kỷ và nông cạn. Đó không phải là ngôn ngữ mà các em muốn học. Nhưng khi các em nghĩ và hành vi của các em tập trung vào việc phục vụ Thượng Đế và những người khác, khi các em thực sự mong muốn ban phước và nâng đỡ những người xung quanh mình, thì sức mạnh của tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô có thể tác động trong tâm hồn và cuộc sống của các em. Đó mới là ngôn ngữ mà các em muốn học. Khi các em trở nên thông thạo ngôn ngữ này và sử dụng nó trong những sự giao tiếp của mình với những người khác, thì họ sẽ nhận ra một điều gì đó ở nơi các em, mà có thể khơi dậy nơi họ một cảm nghĩ che giấu để tìm kiếm con đường đúng trên cuộc hành trình trở lại ngôi nhà thiên thượng của cha của họ. Xét cho cùng, ngôn ngữ của tình thương yêu cũng là tiếng mẹ đẻ thật sự của họ. Ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài này là một ngôn ngữ đã đạt tới tận linh hồn. Đó là ngôn ngữ của sự hiểu biết, một ngôn ngữ của sự phục vụ, một ngôn ngữ của việc nâng đỡ, vui mừng và an ủi. Hãy học cách sử dụng ngôn ngữ chung của tình thương yêu của Đấng Kitô. Và thông điệp thứ ba là hãy vui lên. Đôi khi chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn, không biết mình đang ở đâu trong cuộc hành trình của mình, phải không? Nếu các em 12 tuổi, các em có thể muốn được 14 tuổi. Khi ở 14 tuổi, các em có thể muốn mình được 18 tuổi. Và lúc 18 tuổi, thỉnh thoảng các em còn có thể muốn mình được 12 tuổi một lần nữa và có thể bắt đầu lại tất cả. Sẽ luôn luôn có những điều phàn nàn, những điều mà dường như không hoàn toàn đúng theo ý muốn của mình. Các em có thể dành ra những ngày tháng của đời mình để cảm thấy buồn, đơn độc, một mình, hiểu lầm hoặc không được cần đến. Nhưng đó không phải là cuộc hành trình mà các em đã hy vọng sẽ có. Và đó không phải là cuộc hành trình mà Cha Thiên Thượng gửi các em đến để đi. Hãy nhớ rằng, các em thật sự là con gái của Cha Thiên Thượng. Khi biết được điều này rồi, thì tôi mời các em hãy bước đi một cách tự tin và vui vẻ. Vâng, con đường gập ghềnh và chông gai và thậm chí còn nguy hiểm nữa. Nhưng đừng tập trung vào chúng. Hãy tìm kiếm hạnh phúc mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho các em trong mỗi bước đi của mình trong cuộc hành trình của các em. Hạnh phúc là mục đích, là đích đến, nhưng đó cũng phải là con đường. Bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau chính là điều mà Ngài đã hứa. Đó là lý do tại làm sao Ngài truyền lệnh cho chúng ta hãy vui lên. Khi vui vẻ sử dụng bản đồ mà Đức Chúa Cha nhân từ đã cung cấp cho cuộc hành trình của mình, các em sẽ đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Các em sẽ phát triển thành người con gái của Thượng Đế, là người mà các em hy vọng mình sẽ trở thành. Các em thân mến, các thiếu nữ thân mến của giáo hội, các bạn trẻ thân mến, với tư cách là một sứ đồ của Chúa, tôi để lại cho các em một phước lành để các em sẽ tìm thấy con đường của mình trên cuộc hành trình trở về, và các em sẽ là một nguồn soi dẫn cho những bạn đồng hành với mình. Tôi cũng hứa và cầu nguyện rằng khi các em tôn trọng và sống đúng theo các giao ước, các nguyên tắc và giá trị của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, thì vào cuối cùng cuộc hành trình của các em, Cha Thiên Thượng sẽ có mặt ở đó. Ngài sẽ ôm các em và các em cuối cùng sẽ biết được rằng các em đã trở về nhà an toàn một cách thành công trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.